Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 15 tháng 4 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Có nhiều nhận định lạc quan về quan hệ Mỹ-Nhật trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Mỹ. Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ Joshua Walker nói rằng mối đe dọa từ Trung Quốc đang làm cho Mỹ và Nhật xích lại gần nhau. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Tổng thống Iran khước từ việc Quốc hội Mỹ can thiệp vào thỏa thuận hạt nhân. Nhà nước Hồi giáo chiếm thêm lãnh thổ ở Iraq. Cuba hoan nghênh Mỹ bỏ tên nước này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có phần tin về Việt Nam và bài học Anh ngữ sinh động. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về tiến trình thương lượng thỏa thuận hạt nhân Iran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran thảo luận để đạt được thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với 6 cường quốc thế giới, chứ không phải với các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Phát biểu của ông Rouhani ngày hôm nay rõ ràng là phản hồi trước các diễn tiến hôm qua tại Washington, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ ký một dự luật quy định thỏa thuận hạt nhân với Iran phải được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét. Trong bài diễn văn trước hàng ngàn người Iran tại thành phố Rasht, phía bắc Iran, ông Rouhani cũng nhắc lại quan điểm rằng Tehran sẽ không ký một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc, trừ phi tất cả các biện pháp chế tài được dỡ bỏ cùng một lúc. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thứ ba tuần này thông qua một dự luật sau khi hai đảng thỏa hiệp về thời hạn duyệt xét 30 ngày và cứ 3 tháng một lần, Tổng thống phải chứng thực rằng Iran tuân thủ thỏa thuận ngăn chặn hoạt động hạt nhân của họ. Các biện pháp chế tài được Quốc hội Mỹ dỡ bỏ sẽ được áp đặt lại ngay lập tức nếu Iran vi phạm thỏa thuận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay tuyên bố ông tin tưởng đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với Iran sau khi Tổng thống Barack Obama đồng ý ký dự luật vừa kể của Quốc hội. Phát biểu của ông Kerry được đưa ra trước cuộc họp của nhóm 7 ngoại trưởng tại Đức, trong đó dự kiến sẽ bao gồm thảo luận về các cuộc thương lượng hạt nhân với Iran, vốn đã mang lại một thỏa thuận khung mấy ngày trước đây trong tháng. Ông Kerry nói, chúng tôi tin tưởng về khả năng Tổng thống thương lượng được một thỏa thuận và làm như thế với khả năng biến thế giới này an toàn hơn. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua cho biết sẽ ký một dự luật hiện đang nằm bên Quốc hội, quy định bất kỳ thỏa thuận hạt nhân chung cuộc nào đều phải được Quốc hội duyệt xét bằng một cuộc bỏ phiếu tán thành hay phủ quyết. Dự luật vừa kể hiện đang được đưa ra trước cả Thượng lẫn Hạ viện Hoa Kỳ để được chấp thuận. Nhiều đảng viên Cộng hòa yêu cầu giới lập pháp Mỹ có tiếng nói trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với nhóm các nước gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Tuy nhiên, Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ khuyến cáo rằng việc này có thể khiến cho Iran rút ra khỏi các cuộc thương lượng. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày hôm qua cho hay là cá nhân ông đã kêu gọi một số thượng nghị sĩ Mỹ chớ ngăn trở các cuộc đàm phán với Iran. Ông cũng nói rằng còn quá sớm để cho Iran điều mà ông gọi là phần thưởng khi nhắc tới quyết định của Nga dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao một hệ thống phi đạn phòng không cho Iran. Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.
Một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ vừa nhất trí thông qua một dự luật lưỡng đảng quy định bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran đều phải trình cho Quốc hội xem xét và có thể phải được biểu quyết thông qua hay bác bỏ. Thông tin viên Michael Bauman của đài VOA tường trình từ trụ sở Quốc hội, nơi mà các nhà lập pháp của hai đảng nói rằng Quốc hội phải có tiếng nói trong thỏa thuận ký kết với Tehran, điều mà Tòa Bạch Ốc nay cảm thấy là không thể tránh được và phải chấp thuận một cách dè chừng.
Ủy ban đối ngoại Thượng viện biểu quyết với tỷ lệ tuyệt đối thông qua một dự luật sẽ để cho Quốc hội 30 ngày để xem xét và biểu quyết về một thỏa thuận hạt nhân với Iran, nếu và một khi thỏa thuận chung cuộc đạt được. Không có lệnh chế tài Iran nào do Quốc hội ban hành sẽ được miễn áp dụng trong khoảng thời gian đó. Trong một sự nhượng bộ của một số nhà lập pháp dân chủ, dự luật bỏ qua các điều kiện của những vấn đề phụ, chẳng hạn như việc Iran ủng hộ các tổ chức khủng bố và vấn đề quyền tồn tại của Israel. Tuy nhiên, dự luật bao gồm quy định về việc tham khảo thường xuyên và bắt buộc giữa bên hành pháp và lập pháp về sự tuân thủ thỏa thuận của Iran và cho phép các lệnh chế tài được nhanh chóng áp dụng trở lại nếu phát hiện vi phạm. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
The sanctions that have been put in place by this body, by the Senate and by the House cannot be lifted.
Các lệnh chế tài do Thượng viện và Hạ viện ban hành không thể được dỡ bỏ nếu bên hành pháp không đưa đến cho chúng tôi mọi chi tiết của thỏa thuận. Đến khi đó thì quy trình mới bắt đầu khởi động. Quốc hội luôn can dự và cứ mỗi 90 ngày thì chính quyền phải chứng minh việc đó một lần bằng bất cứ cách nào là Iran tuân hành thỏa thuận.
Ông Corker thương lượng các điều kiện chung cuộc của dự luật với Thượng nghị sĩ Ben Cardin, người đứng đầu phe Dân Chủ trong ủy ban này. Ông Cardin phát biểu như sau.
We're involved here. We have to be involved here. Only Congress can permanently change or modify.
Chúng tôi can dự vào thỏa thuận này. Chúng tôi phải can dự vào thỏa thuận. Chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi bỏ hẳn hoặc sửa đổi các lệnh chế tài. Những lệnh chế tài mà rõ ràng là những điều kiện mà Tổng thống đang đàm phán.
Ủy ban đã biểu quyết dự luật này vài giờ sau khi các thượng nghị sĩ họp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và các giới chức cấp cao khác. Những viên chức này kêu gọi Quốc hội giải tỏa bớt các ràng buộc khắt khe. Nhưng ngay cả các đảng viên Dân Chủ trung thành với Tòa Bạch Ốc, chẳng hạn Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow, cũng nói rằng Quốc hội không thể im lặng về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
I think that we should have a say in some way.
Theo tôi, chúng tôi phải có tiếng nói bằng một cách nào đó.
Thông điệp này hình như đã được cơ quan hành pháp thấu hiểu. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Charles Ernest của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ phán đoán khi một dự luật được thông qua, nhưng ông nói thêm.
We have made clear to Democrats and Republicans in the Senate Foreign Relations Committee is that
điều mà chúng tôi nêu rõ với các thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện là Tổng thống sẵn lòng ký thỏa thuận được đề nghị và được Ủy ban thông qua ngày hôm nay.
Dự luật sắp được đưa ra cho cả Thượng viện biểu quyết, có nhiều phần chắc dự luật sẽ được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện. Quốc hội đang khẳng định vai trò của họ trong lúc các cuộc thương lượng quốc tế với Iran sẽ được đúc kết vào tháng 6. Thượng nghị sĩ Corker lập luận rằng dự luật của ông sẽ tăng cường cho tư thế đàm phán của Mỹ trong cuộc thương lượng. Một số nhà lập pháp khác lo ngại rằng diễn biến này có thể tạo cho Iran một cái cớ để rút khỏi cuộc đàm phán.
Các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm thêm lãnh thổ bên ngoài thủ phủ của tỉnh Anbar ở Iraq ngày hôm nay, theo nguồn tin từ cư dân và giới chức địa phương. Trong cuộc hành quân bắt đầu từ rạng đông, phe chủ chiến này đã chiếm giữ khu vực Abu Ghanem, nằm cách thành phố Ramadi vài cây số về hướng đông. Thủ tướng Haider al-Abadi tuần trước loan báo lực lượng Iraq sắp tới sẽ tập trung chiếm lại quyền kiểm soát tỉnh Anbar sau khi đẩy lui thành công nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Tikrit. Hôm qua, ông Abadi hội kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington để yêu cầu hỗ trợ thêm trong chiến dịch chống lại nhóm chủ chiến. Tổng thống Obama đã cam kết khoản viện trợ nhân đạo trị giá 205 triệu đô la, nhưng chưa công khai thông báo bất kỳ sự hỗ trợ mới nào về mặt quân sự cho Iraq. Hoa Kỳ đang dẫn đầu chiến dịch không kích tại Iraq để yểm trợ lực lượng Iraq. Ông Obama ngày hôm qua loan báo binh sĩ Iraq đã lấy lại được khoảng 1/4 phần đất bị các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm giữ kể từ khi phe này càn quét qua các vùng rộng lớn của Iraq hồi giữa năm ngoái. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay tố cáo các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo, cưỡng hiếp và bạo hành tình dục đối với người thiểu số Yazidi ở Iraq. Đây là phúc trình mới nhất trình bày chi tiết các tội ác chiến tranh mà nhóm này gây ra trong vòng 10 tháng kể từ khi tiến chiếm nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq. Chiến dịch hành quân của nhà nước Hồi giáo bao gồm cuộc vây hãm vùng núi Sinjar, buộc hàng ngàn người Yazidi phải tháo chạy, trong khi các phần tử chủ chiến bắt cóc hàng ngàn người và giết hại nhiều nạn nhân khác. Phe này dùng các chiến thuật như tách ly phụ nữ và trẻ em ra khỏi gia đình của họ, đưa tới các địa điểm khác ở Iraq cũng như sang Syria để bán hoặc ép họ kết hôn với các phiến quân. Human Rights Watch phỏng vấn 20 phụ nữ và trẻ em gái trong số chừng 1.000 người Yazidi mà chính quyền Kurd nói là đã may mắn thoát thân. Các nhân chứng này thuật lại những vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục một cách có hệ thống và có tổ chức của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ai kháng cự đều bị đe dọa đánh đập. Những người chưa bị cưỡng hiếp nói, chứng kiến những người khác bị tấn công và nghĩ rằng sẽ tới phiên mình, làm cho họ luôn trong trạng thái căng thẳng và nơm nớp lo sợ. Human Rights Watch cho biết những phụ nữ và trẻ em gái đã tuyên bố là sẽ treo cổ hoặc cắt cổ tay bằng dao lam, tự tử để tránh bị cưỡng bức. Tổ chức theo dõi nhân quyền thúc giục các tay súng nhà nước Hồi giáo phóng thích những thường dân đang bị cầm giữ và chấm dứt các cuộc hôn nhân cưỡng ép, nạn tấn công tình dục và cưỡng bức. Human Rights Watch cũng kêu gọi chăm sóc y tế tốt hơn đối với những phụ nữ và trẻ em đã thoát nạn, đặc biệt là sự hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội, cùng các nỗ lực giáo dục người dân về tác dụng của tư vấn. Al-Qaeda hôm qua loan báo một máy bay không người lái của Mỹ giết chết giáo sĩ hàng đầu của nhánh Al-Qaeda ở Yemen. Ông Ibrahim al-Rushbash, quốc tịch Ả Rập Xê Út, gia nhập Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba vào năm 2006. Ông được xem là cố vấn về tư tưởng và thần học chính của nhóm khủng bố này. Các tác phẩm và những thuyết pháp của ông thường thấy trong các ấn phẩm của Al-Qaeda. Đã có giải thưởng trị giá $5 triệu cho ai lấy được đầu của ông ta. Các giới chức Hoa Kỳ chưa công khai xác nhận về cái chết của ông al-Rubash. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua lệnh cấm vận võ khí đối với lãnh đạo các phần tử nổi dậy Houthi, người Shiite ở Yemen, và yêu cầu nhóm này phải rút ra khỏi các khu vực đã chiếm đóng. Hội đồng thông qua nghị quyết với tỷ lệ phiếu là 14-0, Nga bỏ phiếu trắng. Cuba hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bỏ tên đảo quốc vùng Caribe này ra khỏi danh sách mà Washington liệt kê các nước tài trợ khủng bố. Bà Josefina Vidal, trưởng ngoại giao của Cuba về các vấn đề với Hoa Kỳ, ra thông cáo ngày hôm qua, hoan nghênh quyết định công bằng của Tổng thống Obama bỏ Cuba ra khỏi danh sách mà lẽ ra đã không nên liệt kê tên Cuba vào đó, thông cáo viết. Trước đó trong ngày, ông Obama thông báo với Quốc hội quyết định của ông sau khi Bộ Ngoại giao xem xét và kết luận rằng Cuba chưa từng cung cấp sự hỗ trợ nào cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong 6 tháng qua, và đã bảo đảm với Mỹ rằng sẽ không có ý định như thế trong tương lai. Quốc hội có 45 ngày để bác bỏ quyết định của Tổng thống bằng một nghị quyết chung mà Tổng thống chắc chắn sẽ phủ quyết động thái này. Hoa Kỳ lần đầu tiên đặt Cuba vào danh sách các nước tài trợ khủng bố vào năm 1982 vì đảo quốc cộng sản này hỗ trợ các nhóm ly khai cánh tả như FARC ở Colombia và nhóm võ trang ETA ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Cuba hiện nay đang bảo trợ các cuộc hòa đàm giữa FARC với chính phủ Colombia, cũng như tránh dính líu tới nhóm ETA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin liên quan đến Việt Nam.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói, các hoạt động của Trung Quốc để đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông lẽ ra phải làm cả thế giới lo sợ vì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AFP hôm qua, thứ Ba, Tổng thống Aquino cảnh báo rằng những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Bắc Kinh đã làm dấy lên quan ngại rằng các nước khác có thể bị ngăn trở, không cho tiếp cận các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và các vùng biển giàu tài nguyên. Tổng thống Aquino nói, trong khi ông không tin là Bắc Kinh muốn tham gia một cuộc chiến với Philippines và các nước Á Châu khác vì các cuộc tranh chấp biển, nguy cơ xung đột quân sự bùng nổ là có thật. Ông Aquino nói, vấn đề tranh chấp có thể leo thang để trở thành một vụ đối đầu vượt tầm kiểm soát của mọi người, phải là một vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông âm ỉ từ nhiều thập niên, nay đã trở thành một điểm nóng tại châu Á, và trong thời gian gần đây càng trở nên căng thẳng hơn vì những hoạt động bồi đắp của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo theo quy mô chưa từng thấy trước đây tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác cũng tuyên bố chủ quyền. Một số hình ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington, CSIS, phổ biến trong tháng này, cho thấy một đoàn tàu của Trung Quốc đang ráo riết đổ cát lấp biển để xây đảo nhân tạo trên bãi đá Vành Khăn, tức là Mischief Reef. Bãi đá này nằm cách đảo Palawan ở miền nam Philippines khoảng 100 km và cách lãnh thổ Trung Quốc tới 1.000 km. Các hình ảnh cận cảnh cho thấy những phi đạo và bãi đáp cho máy bay, trong khi các bến cảng nhân tạo nhanh chóng thay thế các bãi đá thiên nhiên. Nhà lãnh đạo của Philippines nói Trung Quốc đang xây hai đường băng trên những mặt bằng mà Trung Quốc đã xây trên các bãi đá. Địa điểm của đường băng đầu tiên được trông thấy cách xa Hoa Lục về hướng nam, và ông cho rằng đây là một mối đe dọa quốc phòng lớn đối với Philippines. Ông Aquino nói, một khi hai đường băng đó đã được đưa vào hoạt động, thì quân đội Trung Quốc kể như có khả năng kiểm soát toàn bộ đất nước ông. Trong bản tin hôm thứ Ba, Pháp Tân Xã nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần loan báo là các khu vực đang tranh chấp là lãnh thổ, không thể tranh cãi của Trung Quốc. Họ tuyên bố điều đó sẽ không thay đổi, bất chấp những gì mà những người khác nói hay làm. Hoa Kỳ gần đây đã về phe các đồng minh trong khu vực như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan chống lại Bắc Kinh. Tổng thống Philippines nhận định rằng Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát tất cả các vùng biển mà họ đã tuyên bố chủ quyền và không có bảo đảm là các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế sẽ tiếp tục rộng mở. Ông Aquino nói, theo ước lượng, khoảng 40% thương mại thế giới đi ngang qua vùng biển này. Ông viện dẫn loan báo của Trung Quốc hạn chế các hoạt động đánh cá trên một phần vùng biển này hồi năm ngoái, và những quy định đó đòi hỏi các tàu thuyền nước ngoài phải được Bắc Kinh cho phép trước khi đi đánh cá. Ông nói với tình hình này, Trung Quốc có thể bất ngờ loan báo quyết định đơn phương để thi hành quy định đó và đòi hỏi mọi tàu thuyền đi ngang qua vùng biển này phải đăng ký với chính quyền Trung Quốc. Công ty quản lý nhà máy Dung Quất đe dọa đóng cửa cơ sở này vì chính sách thuế bất công. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 4 dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc Dầu Hóa Bình Sơn nói rằng nhiều khách hàng của công ty Dung Quất sẽ quay sang mua sản phẩm xăng dầu của các nước ASEAN khác rẻ hơn nhờ một biện pháp giảm thuế nhập khẩu đã có hiệu lực từ đầu năm nay. Thuế đánh trên xăng dầu nhập khẩu từ các nước ASEAN đã giảm từ 35% xuống còn có 20%, trong khi giá dầu diesel thuế giảm từ 30% xuống chỉ còn 5%. Trong khuôn khổ một lộ đồ để thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN. Trong khi đó, xăng dầu do nhà máy Dung Quất sản xuất phải trả 35% thuế nhập khẩu, thuế dành cho dầu diesel là 30%, mặc dù đây là một sản phẩm nội địa dựa trên một cơ chế tài chính đã được áp dụng đối với nhà máy Dung Quất. Tờ Tuổi Trẻ trích lời Phó Tổng Giám đốc Bình Sơn Vũ Mạnh Tùng cho rằng sự bất cập đó có thể khiến cho các khách hàng của công ty quay sang mua nhiên liệu từ các nguồn khác. Ông Tùng cho biết là đã ký đơn khiếu nại lên Bộ Tài chính, nói rằng nhà máy lọc dầu có thể bị đóng cửa vì biện pháp thuế vừa kể. Tuy nhiên, trang web có liên quan tới công ty Bình Sơn đã cải chính tin này với hàng tít không có chuyện nhà máy Dung Quất đóng cửa. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định với báo Dân trí như vậy. Tọa lạc tại tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở Dung Quất, nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, hiện đáp ứng khoảng 33% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Ông Giang khẳng định là không có chuyện đóng cửa và nhà máy Dung Quất đang tiếp tục hoạt động 100%.
Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đang thăm dò việc tham gia cuộc đua để được đảng của ông đề cử ra tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, vừa có buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt ở Des Moines tại tiểu bang Iowa vào thứ Bảy vừa rồi. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Ban Việt ngữ Đài VOA với ông Huỳnh Bỉu Ánh, Tổng thư ký cộng đồng người Việt ở Iowa, người có mặt tại cuộc tiếp xúc giữa thượng nghị sĩ Jim Webb và cộng đồng người Việt như sau.
Được biết là cuối tuần vừa rồi, cộng đồng Việt Nam ở Iowa có gặp thượng nghị sĩ Jim Webb. Thì xin ông cho biết cái nội dung của cái cuộc gặp gỡ, thưa ông.
Ông Jim Webb nói qua tiểu sử từ còn chiến tranh Việt Nam, và ông cũng đã từng sống ở Việt Nam, rất am hiểu về cái nhân quyền Việt Nam hiện tại. Năm 1990 thì ông đã bắt đầu giúp cho người Việt đấu tranh về nhân quyền, về tự do tôn giáo. Ông hứa ông sẽ giúp nếu ông được trở thành tổng thống.
Theo như cái nhận xét của anh có mặt ở đó phải không ạ?
Dạ.
Dạ, nhận xét của anh về cái phản ứng của cộng đồng là như thế nào?
Ông có rất là nhiều điểm lợi là ông đã từng tham chiến Việt Nam, ông đã từng hiểu những người tù cựu quân nhân Việt Nam, ông đã từng sống ở Việt Nam, và cái điểm lợi nhất nữa là có một người vợ là người Việt Nam và là luật sư, ông hiểu rất rõ về luật, ông có những cái điểm thuận lợi cho người Việt Nam là người ta hình như 90-95% trong hội trường hôm đó là tán thành sẽ ủng hộ ông.
Cái phần mà 5% còn lại đó phản đối ông vì lý do gì, họ có nêu ra không ạ?
Dạ không, ta không có nêu ra, nhưng mà chỉ nếu mà theo em hiểu thì được biết ông là một đảng dân chủ nên người ta cũng không có được thích cái quan điểm đó lắm.
Tức là có một số người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và không ủng hộ ông chính vì ông là đảng dân chủ, chỉ cứ vì lý do đó chứ không phải là vì lý do nào khác.
Dạ đúng như vậy. Theo cái quan điểm của người Việt Nam mình thì hồi trước được tị nạn thì do Đảng Cộng Hòa giúp đỡ nhiều, từ ông Tổng thống Reagan cho đến sau này ông Bush cha, thì nói chung là người ta có cảm tình với Đảng Cộng Hòa nên người ta có một cái quan niệm thôi, chắc là nếu mà ta thấy đa số thì chắc người ta cũng ủng hộ hết.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Có nhiều nhận định lạc quan ở Washington về sự tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chuẩn bị đến thăm nước Mỹ vào hạ tuần tháng này. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Iris Ali của đài VOA.
Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Antony Blinken mới đây đã tỏ ý hoan nghênh việc Nhật Bản nắm giữ một vai trò tích cực hơn trên vũ đài thế giới.
We are close partners on the world stage, fighting Ebola, mitigating the impact of climate change.
Chúng tôi là những đối tác hợp tác chặt chẽ với nhau trên trường quốc tế, chống Ebola, giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu, chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, loại trừ mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo và những nhóm khác thách đố chúng ta.
Ông Blinken đã phát biểu như thế không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trở về Washington sau chuyến công du Á Châu, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho chiến lược tái cân bằng sang Á Châu, Thái Bình Dương. Giữa lúc có những vấn đề cấp bách hơn như những vụ xung đột ở Yemen và Syria, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản trước bất cứ mối đe dọa nào mà Tokyo phải đối mặt, kể cả những quần đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa.
Chúng tôi đã nói rất rõ là chúng tôi chống đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm gây phương hại cho quyền quản lý hành chính của Nhật Bản bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi có quyết tâm tuân thủ Hiệp ước An ninh và như quý vị đã biết, quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước. Tổng thống Obama đã khẳng định điều đó khi ông đến thăm Trung Quốc.
Các nhà phân tích đồng ý với nhau rằng một lý do để tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ là mối lo ngại một ngày một tăng về tình hình an ninh trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Joshua Walker, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington là quỹ German Marshall, nói rằng mối đe dọa của Trung Quốc đã làm cho Tokyo và Washington xích lại gần nhau nhiều hơn nữa.
A lot of this is driven by China. It's kind of the elephant in the room, if you will, where
nhiều thứ trong diễn tiến này là vì Trung Quốc mà ra. Đây là một điều mà ta có thể nói là con voi trong căn phòng. Những hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông và trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku, Điếu Ngư đã làm Nhật Bản xích lại gần hơn nhiều với Hoa Kỳ qua nhiều cách thức khác nhau.
Trong lúc có nhiều hoạt động được thực hiện để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm chính thức của Thủ tướng Abe vào ngày 28 tháng 4, khối Hoa Kỳ-Nhật Bản cũng hoạt động lại tại Quốc hội Mỹ. Bắt đầu từ năm 2014, khối gồm 59 thành viên thuộc cả hai đảng này đã tập trung các nỗ lực để tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, phát triển và an ninh quốc gia. Dân biểu Joaquin Castro, đồng chủ tịch khối Hoa Kỳ-Nhật Bản, phát biểu như sau.
Japan is our most trusted ally in the Pacific region. And as we go forward, we share an interest in
Nhật Bản là đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng ta trong vùng Thái Bình Dương, và trong lúc chúng ta tiến về phía trước, hai nước có chung một quyền lợi về nhân quyền, dân chủ, thương mại và trong việc làm thế nào để những giá trị chung của hai nước được truyền bá trên khắp thế giới.
Một vấn đề mà cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đang bận tâm là Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, gồm 12 nước thành viên. Ông Blinken nói, hiệp định này là cần thiết mặc dù có sự chống đối vì mối lo ngại về việc mất đi công ăn việc làm.
The real question is not whether we're going to be trading, but how we do so. And are we going to do so in a way that advances our own...
Vấn đề thực sự không phải là chúng ta có mua bán với nhau hay không, mà là chúng ta giao thương với nhau như thế nào. Và phải chăng chúng ta sẽ thực hiện hoạt động này với một cách thức giúp cho quyền lợi và giá trị của mình được thăng tiến.
Chính phủ Mỹ nói rằng TPP có thể giúp số hàng xuất khẩu trên thế giới gia tăng khoảng 305 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2015. Các nhà lập pháp ở Washington đang tranh luận về việc có nên thông qua dự luật TPA để Tổng thống có quyền thương thảo TPP một cách nhanh chóng hơn hay không.
Bắc Triều Tiên hôm nay mừng ngày lễ lớn nhất trong năm của nước họ để đánh dấu ngày sinh của ông Kim Il-sung, người sáng lập quốc gia cộng sản vùng Đông Bắc Á này. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA ở Seoul, lễ hội của Ngày Mặt Trời được tổ chức nhằm tăng cường vị thế lãnh đạo của ông Kim Jong-un bằng cách nhắc nhở người dân Bắc Triều Tiên về công trạng của ông nội ông. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Một cuộc diễn binh hôm Chủ nhật đã mở đầu cho những lễ hội kéo dài một tuần lễ để kỷ niệm ngày sinh thứ 103 của cố lãnh tụ Kim Il-sung, người đã lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ lúc nước này được thành lập năm 1948 cho tới khi ông qua đời năm 1994. Theo tường thuật của hãng tin nhà nước, ông Kim Jong-un, đương kim lãnh tụ Bắc Triều Tiên và là cháu nội của ông Kim Il-sung, đã đến viếng dinh mặt trời Kumsusan ở Bình Nhưỡng, nơi xác của ông nội ông và cha ông là Kim Jong-il được đặt trong những quan tài bằng kính. Hôm qua, ông Kim Jong-nam, một quan chức hàng đầu ở Bình Nhưỡng, đã lên tiếng tán tụng ông Kim Il-sung bằng cách nhắc lại việc cố lãnh tụ này đã chiến đấu chống lại sự đô hộ của Nhật, thành lập quốc gia cộng sản Bắc Triều Tiên sau Thế chiến thứ hai và lãnh đạo đất nước trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Ông Kim Hưng Quảng, một người Bắc Triều Tiên đào tị và là chủ tịch của tổ chức nghiên cứu có tên là Hội Trí thức Đoàn kết Bắc Triều Tiên, là một người chỉ trích cả ba thế hệ của chế độ Bình Nhưỡng. Nhưng ông thừa nhận rằng hầu hết những người Bắc Triều Tiên, nhất là những người lớn tuổi, nhớ tới ông Kim Il-sung như một người yêu nước, đã chiến đấu cho nền độc lập của Tổ quốc và họ liên kết sự cai trị của ông với những thời kỳ mà nền kinh tế tương đối khả quan. Ông Kim Hưng Quang nói, nếu họ có một sự đánh giá tích cực thì họ sẽ nói đó là thời dân chúng không bị thiếu thốn vì những nhu yếu phẩm như lương thực. Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nêu ra rằng ông Kim Il-sung đã thiết lập một chế độ độc tài tàn bạo, một chế độ dùng sức mạnh gây chết người để nắm quyền cai trị và tước đoạt các quyền tự do diễn đạt, tự do báo chí, tự do thành lập công đoàn và không chấp nhận bất kỳ một tổ chức độc lập nào. Ông Kim Il-sung đã xử tử nhiều người bất đồng chính kiến và giam cầm những người khác cùng với toàn thể gia đình của họ trong một hệ thống bí mật các nhà tù chính trị. Mặc dù vậy, nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn có những kỷ niệm tươi đẹp với ông Kim Il-sung hơn là với con trai ông là Kim Jong-il, là người được nhớ tới vì nạn đói kinh khiếp trong thập niên 1990. Việc mất đi những khoản viện trợ nước ngoài sau khi Liên Xô sụp đổ là một nguyên do chính dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, làm cho hơn 200.000 người bị chết đói. Tuy nhiên, việc ông Kim Jong-il không tìm cách giải quyết các vấn nạn kinh tế mà vẫn tiếp tục theo đuổi những hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân cũng đã góp phần gây ra thảm họa nhân đạo đó. Nhiều người cho rằng ông Kim Jong-un giống ông nội ông thời trẻ. Ông Kim Hưng Quang nói rằng ông Kim Jong-un, người được coi là lãnh tụ thân ái, đã ra sức tăng cường ấn tượng đó bằng cách ăn mặc những loại quần áo để kiểu tóc có những điệu bộ, cử chỉ y hệt như ông Kim Il-sung. Ông Kim Hưng Quang nói ông Kim Jong-un muốn làm cho người dân Bắc Triều Tiên tin rằng ông chính là ông Kim Il-sung, đầu thai, và tư tưởng chính trị và khả năng lãnh đạo của ông giống như ông nội ông. Ông Kim Hưng Quang cho rằng cách thức này đã giúp cho ông Kim Jong-un củng cố quyền hành kể từ khi lên giữ chức tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên sau cái chết của thân phụ ông năm 2011. Cũng có tin cho biết ông Kim Jong-un đã thanh trừng nhiều quan chức bị nghi là không trung thành với ông, trong đó có việc xử tử người dượng và từng là người đỡ đầu cho ông là Jang Song-taek vào năm 2013.
Chính phủ Trung Quốc loan báo không thảo luận về việc nới lỏng mức độ tự trị cho Tây Tạng, gây ra nhiều ngờ vực về việc tái tục đối thoại giữa Bắc Kinh với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong báo cáo trắng chứa đầy những ngôn từ mạnh mẽ công bố ngày hôm nay, Trung Quốc tuyên bố trước nhất Đức Đạt Lai Lạt Ma phải từ bỏ điều mà Bắc Kinh xem là âm mưu kích động bạo lực và tạo ra một nhà nước độc lập ở Tây Tạng, vốn là những điều mà vị lãnh tụ lưu vong kiên quyết khẳng định là không ủng hộ. Phúc Trình nói, bất kỳ sự thương lượng nào cũng sẽ chỉ giới hạn trong việc tìm giải pháp để Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy bỏ hoàn toàn các tuyên bố và hành động ly khai, để được chính phủ trung ương và người dân Trung Quốc tha thứ, cũng như vạch ra những điều ngài sẽ làm trong quãng đời còn lại của mình. Vẫn theo bản báo cáo, vấn đề Tây Tạng và mức tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng không được bàn tới, vì tình trạng và hệ thống chính trị của Tây Tạng được quy định bởi hiến pháp và luật pháp Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rời khỏi Tây Tạng trong những năm 50 sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát Tây Tạng. Trong nhiều chục năm qua, ngài khẳng định rằng không thúc đẩy cho một nền độc lập của Tây Tạng. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình nói, ngài chỉ tìm kiếm quyền tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng, cùng các quyền khác cho người dân Tây Tạng, theo con đường trung đạo. Kinh tế Trung Quốc trong quý vừa qua tăng trưởng với đà chậm nhất trong vòng 6 năm, theo các số liệu công bố ngày hôm nay, làm gia tăng quan ngại về tình trạng của nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý đầu năm 2015 giảm còn 7% từ tỷ lệ 7,3% của quý trước. Đây là tỷ lệ tăng trưởng hàng quý chậm nhất kể từ đầu năm 2009 trong thời hậu kỳ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đề mục tiêu tăng trưởng cho năm nay ở mức khiêm tốn là 7%. Dù đây là tỷ lệ tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất trong các nền kinh tế lớn, nhưng đây sẽ là đà tăng chậm nhất của Trung Quốc trong 25 năm nay. Liên hiệp châu Âu vừa đệ đơn khiếu nại tố cáo Google lạm dụng ưu thế của mình trong các hoạt động tìm kiếm trên mạng Internet. Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager nói Google đã thiên vị một cách có hệ thống sản phẩm cạnh tranh mua sắm của họ trong các trang kết quả tìm kiếm tổng quát, chèn ép sự cạnh tranh. Bà nói là hành xử như vậy gây tổn hại cho người tiêu dùng. Bà Vestager tuyên bố là nếu kết quả điều tra xác nhận các quan ngại của chúng tôi là đúng, thì công ty Google sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý và thay đổi cách thức hoạt động kinh doanh của họ tại châu Âu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, các cơ quan nhân quyền quốc tế nói năm 2015 có thể sẽ trở thành một năm chết chóc nhất cho di dân băng ngang Địa Trung Hải. Trong thảm kịch mới nhất, tổ chức nhân quyền Save the Children báo cáo rằng khoảng 400 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã mất mạng trong những ngày gần đây trong khi thực hiện hành trình vượt biển nguy hiểm từ Libya qua Italy. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Mới chỉ đến giữa tháng 4 mà đã thấy hiện tượng bất thường về số người được cứu ngoài biển khơi. Các số liệu chính thức cho thấy đội tuần duyên Ý đã cứu được hơn 7.000 người di trú từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4. Phát ngôn viên Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, ông Joe Millman, cho biết tới giờ này, khoảng 8.000 người đã được cứu trong tháng 4. Theo ông, con số này cho thấy mùa đưa lậu di dân năm 2015 đang lên đến cực điểm.
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy.
Chúng ta đang ở tiến độ vượt xa tổng số hồi năm ngoái về số người di trú đến Italia từ châu Phi, và chúng ta đang ở mức cao gấp 5 lần về số tử vong. Trong cuối tuần vừa qua, chúng ta đã vượt quá con số 500 người chết ở biển Địa Trung Hải trong khi tìm cách di trú từ châu Phi. Cùng thời kỳ này năm ngoái có 47 người, mặc dù đến cuối tháng 4 năm 2014, con số đó đã tăng lên đến 94 người. Vậy là con số năm nay cao ít nhất gấp 5 lần con số trong 4 tháng đầu năm 2014.
Ông Millman nói đợt thủy triều người di trú từ Libya qua Italia năm nay tăng lên ở mức độ đáng ngại hơn và với tỷ lệ tử vong cao hơn so với năm ngoái. Ông nói có thêm người di trú bỏ chạy khỏi Libya và thực hiện hành trình vượt biển nguy hiểm để trốn tránh các điều kiện bạo lực và đầy tội phạm ở nước đó.
A lot of what we see are people who are part of the traditional workforce that come up through West Africa to work in Libya.
Nhiều cảnh chúng ta chứng kiến là những người thuộc lực lượng lao động truyền thống đi từ Tây Phi lên làm việc ở Libya. Nhưng vì khó gửi tiền về quê nhà và bởi vì có quá nhiều tội ác ngoài đường phố ở những thành phố như Tripoli ngay lúc này, cho nên họ sợ rằng không giữ được tiền, không thể được an toàn, vì thế mà họ tìm cách ra đi trên những chiếc tàu này.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói ít nhất 3.500 người đã chết đuối trong khi tìm cách vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi trong năm 2014. Các cơ quan nhân đạo quốc tế dự báo số người thiệt mạng kỷ lục sẽ bị vượt qua trong năm nay. Các tổ chức này kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tổn thất sinh mạng khủng khiếp này.
Tiếp theo chương trình, Phạm Văn sẽ đến với quý vị qua bài học Anh ngữ.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 269. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta sẽ học những điểm sau đây. Một là ôn lại những từ đã học trong bài trước bằng cách đặt câu bằng những từ ấy. Số 2 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng phát âm hay nghĩa khác nhau. Số 3 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ viết hơi khác nhau. Tiếng Anh gọi là homographs. Homographs, trong đó H-O-M-O có nghĩa là same, graphs có nghĩa là writing. Thí dụ, động từ to bear, B-E-A-R, nghĩa là mang. A bear, danh từ là con gấu. Sow, đánh vần S-O-W là con heo nái. Động từ to sow, S-O-W là gieo hạt. Bây giờ ta hãy tập đặt câu bằng những chữ trong bài trước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị đã biết, sở thuế liên bang tiếng Anh gọi là IRS, viết tắt từ chữ Internal Revenue Service. Và siết chặt, quý vị đã học động từ to toughen, là siết chặt thêm. Và động từ evade, E-V-A-D-E, là lảng tránh, né hay lẩn trốn. Và evaders, người tránh né. Thế bây giờ cả câu, nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Bây giờ ta hãy nói câu khác bằng tiếng Anh để học chữ though và although. Tuy ngoài miệng bà cười, nhưng trong lòng bà giận. Although she smiled, she was angry. Quý vị có thể thay although bằng though. Though she smiled, she was angry. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Sau khi thua bạc, anh khôn ra, nhưng nghèo đi. Quý vị có trả lời là after his loss in gambling, he was a wiser, though poorer. Hãy nói bằng tiếng Anh. Dù là người mê thể thao, tôi không muốn ngồi xem thêm một trận đấu bóng rổ nữa. Quý vị hãy nghe câu này. Fond though I am of sports, I'd rather not sit through another basketball game. Đây là một lối viết riêng của though. Lối thường là though I am fond of sports. Cũng tương tự. Much though I respect your point of view, I can't agree. Tuy rất tôn trọng quan điểm của bạn, nhưng tôi không thể đồng ý với bạn được. Mô thức của lối viết riêng này là adjective hay là adverb plus though plus clause. Lối này không thể thay though bằng although được. Và một câu nữa, ôn lại chứ, recognizance. Đánh vần thế nào? R-E-C-O-G-N-I-Z-A-N-C-E, recognizance. Anh ta được tại ngoại hậu cha, tức là được thả về nhưng phải hầu tòa sau. Quý vị có trả lời là he was released upon his own recognizance. Nhận xét hai, động từ và danh từ có hai vần, viết giống nhau, phát âm khác nhau. Conflict và to conflict, xung đột hay là mâu thuẫn. I hope that won't conflict with our plan in any way. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Một chữ nữa là a record và động từ to record. Remember to record the show. Nhớ ghi âm hay là thu hình buổi trình diễn nhé. I'll keep a record of the request. Tôi sẽ ghi vào hồ sơ lời yêu cầu này. Một chữ nữa là a permit và động từ to permit. No one is permitted to pick the flowers. Cấm không ai được hái hoa. We already got a permit to build a fence around the house. Chúng tôi đã có giấy phép xây một hàng rào quanh nhà. Vậy những chữ hai vần là conflict, record, permit hay là to conflict, to record, to permit. Khi là danh từ nhấn mạnh vần đầu, khi là động từ nhấn mạnh vần hai. Sau đây là một danh sách những danh từ và động từ hai vần. Khi là danh từ nhấn vào vần đầu, nếu là động từ nhấn vào vần hai. Ta hãy đọc lướt qua danh sách này và sẽ học kỹ trong bài tới. Conduct, to conduct, tức là hạnh kiểm hay là điều khiển. Conflict, mâu thuẫn, to conflict, xung đột, va chạm. Contest, cuộc tranh tài, to contest, tranh tài hay là không công nhận. Contrast, tương phản, to contrast là đối chiếu, tương phản. Convict, người tù, to convict, kết án. Decrease, sự giảm, to decrease là giảm đi. Defect là sự thiếu sót, khuyết điểm. To defect là đào ngũ. Digest là tóm lược, toát yếu. To digest là tiêu hóa, hiểu hay là lĩnh hội. Discard, vật bỏ đi. To discard là vứt bỏ. Có những danh từ và động từ, hai vần, viết giống nhau, nhưng phát âm chỉ hơi khác nhau một chút. Như là abuse và to abuse, house và to house. House là căn nhà, to house là cho tạm trú hay là cung cấp nhà ở. Danh từ abuse, động từ to abuse, chữ S đọc như z, và noun tiếng danh từ đọc như s. Women can escape domestic abuse at the shelter. Phụ nữ có thể tránh khỏi bị chồng ngược đãi ở nhà nếu vào ở trong nhà tạm trú. Động từ to abuse. There were reports that some nursing home patients were abused. Có báo cáo là vài bệnh nhân trong viện dưỡng lão bị ngược đãi. Tuy danh từ abuse hay là động từ to abuse đều nhấn vần nhì, nhưng chữ S trong danh từ abuse đọc như S và động từ to abuse đọc như z. Hai từ nữa là concern, C-O-N-C-E-R-N, là quan tâm hay là liên hệ đến, và consent, C-O-N-S-E-N-T, nghĩa là thỏa thuận. dù là danh từ hay động từ đều nhấn ở vần nhì và phát âm y hệt nhau. Thí dụ, the economy is the major concern of voters in the coming election. Tình trạng kinh tế là nỗi quan tâm chính của cử tri trong vụ bầu cử sắp tới. Don't worry about that. That matter doesn't concern you. Xin bạn đừng lo ngại. Vấn đề đó không liên hệ gì đến bạn cả. I want to read the form before I give my consent. Tôi phải đọc cái mẫu đó, rồi tôi mới ký giấy thỏa thuận. Do you need a written consent or verbal consent? Bạn cần viết giấy thỏa thuận hay là thỏa thuận bằng miệng thôi? Her father reluctantly consented to the marriage. Ba cô gái miễn cưỡng thỏa thuận cho cô lập gia đình. Cũng có chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau. Thí dụ, B-A-S-S có hai nghĩa tùy cách phát âm. B-A-S-S nếu đọc là bass là tên một con cá nước ngọt, Becca. He caught a 10-pound bass. Anh ta câu được một con cá nước ngọt nặng 10 cân Anh. Nghĩa thứ hai, bass là giọng nam trầm. Is he a bass or a baritone? Anh ta giọng nam trầm hay là giọng nam trung? Một chữ nữa là a bow là cúi đầu chào. To take a bow, cúi mình chào, vần với âm ow. To bow là cúi đầu chào. The actors bowed before the queen. Những kịch sĩ cúi mình chào trước nữ hoàng. Danh từ B-O-W, bow, có nghĩa là cái cung. They fought with bow and arrow. Họ chiến đấu bằng cung tên. Một chữ nữa là S-O-W. Sow, nếu là danh từ, là con heo nái. A female pig. You can't make a silk purse out of a sow's ear. You cannot make something good out of something that is of bad quality. Bạn không thể làm ví lụa bằng tai con heo nái. Tiếng Việt có thành ngữ tương đương là nước lã chẳng vã nên hồ. Động từ to sow, S-O-W. To sow là gieo hạt. To sow, sowed, sown. They sowed the field with rice. Họ gieo lúa giống trên cánh đồng. You reap what you sow. Gieo hạt nào, hái quả nấy. Gieo lành gặp phúc, gieo gió gặp bão. Một chữ nữa là desert và to desert. Đánh vần D-E-S-E-R-T. Danh từ có nghĩa là sa mạc. Nghĩa bóng là nơi khô cằn văn hóa. The Sahara is the largest desert on the African continent. Sahara là sa mạc lớn nhất phi châu. The caravan crossed the Sahara Desert by camel. Đoàn lữ hành qua sa mạc bằng lạc đà. My hometown is a cultural desert. Not much art, film, or music. Tỉnh nơi quê tôi bây giờ là một nơi khô cằn văn hóa, chẳng có triển lãm hội họa, phim ảnh hay âm nhạc. Động từ to desert là bỏ, đào ngũ. The father deserted the child after the divorce. Người cha bỏ không nuôi đứa bé sau khi ly dị. A number of insurgents deserted after the battle. Một số phiến quân đào ngũ sau trận đánh. Many houses have been deserted by their owners. Nhiều nhà bị chủ bỏ, không săn sóc hay đóng tiền. Bây giờ chúng ta ôn lại. A house là một căn nhà, phát âm events. A row of houses. Quý vị nghe lại. A house. A row of houses. Một dãy nhà. Với số nhiều, houses, phát âm với âm ears. To house, phát âm với âm z, là cho tạm trú hay là cấp nhà cửa. The refugees are temporarily housed in the schools. Người di cư được tạm trú ở trường học. Nhận xét 4. Past participles dùng làm tính từ, có đuôi ed và phát âm là ed. Thí dụ như chữ learned. Đánh vần L-E-A-R-N-E-D, đọc là learned. A learned man là một người thông thái. A learned journal là một tập san bác học. Tương tự, có 12 adjectives sau đây có đuôi ed phát âm là id. Aged, aged là rất già. A lot of the aged now move to nursing homes. Nhiều người già ở nhà dưỡng lão. Beloved là được yêu mến. Crooked là không thẳng. A crooked nose, mũi không thẳng. Cursed, C-U-R-S-E-D, cursed là đáng ghét, đáng nguyền rủa. Naked, N-A-K-E-D, naked là trần truồng. The naked truth, sự thật phũ phàng. Ragged, R-A-G-G-E-D, rách tả tơi. Ragged clothes. Rugged, R-U-G-G-E-D, gồ ghề, lởm chởm. Rugged life, đời sống gian truân. Blessed, B-L-E-S-S-E-D, được ban phước, hạnh phúc. We are truly blessed, chúng ta được trời phù hộ. Dogged, D-O-G-G-E-D, kiên trì. A dogged determination, là ý chí kiên trì. Sacred, S-A-C-R-E-D, là thiêng liêng. Wicked, W-I-C-K-E-D, là độc ác. The wicked witch is dead, bà phù thủy độc ác đã chết. Wretched, W-R-E-T-C-H-E-D, là cùng khổ. The flood victims are in wretched living conditions. Nạn nhân lũ lụt sống trong hoàn cảnh cùng khổ. One-legged là một chân, L-E-G-G-E-D, one-legged. Có dấu nối giữa one và legged. The one-legged soldier was using a pair of crutches to move around. Người lính cụt chân dùng đôi nạng để đi lại. Phân biệt aged và aged. Parents may enroll their children aged 5 by September 30th in kindergarten. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em lên 5 tuổi trước 30 tháng 9 vào lớp mẫu giáo. Trong câu này phát âm là aged. Nhưng my aged parents live just a few blocks from us, so they come over almost every day. Cha mẹ già của tôi ở cách nhà chúng tôi vài dãy phố, cho nên hai cụ sang chơi hàng ngày. The aged, plural noun, có nghĩa là những người già. Còn chữ learned, she is a learned professor, bà là một giáo sư thông thái. I learned how to drive when I was in high school. Tôi học lái xe hơi khi ở trường trung học. I learned a lot from my teachers. Tôi học hỏi rất nhiều từ các giáo sư của tôi. Learned trong hai câu trên là simple past của động từ to learn. Quý vị vừa học xong bài 269 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại diện thay thế của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho sự vụ chính trị đặc biệt, đại sứ David Pressman nói, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất, và ở mức tối thiểu, chúng ta phải bảo đảm rằng những lực lượng vũ trang quốc gia không tuyển mộ và sử dụng trẻ em bất hợp pháp. Liên Hiệp Quốc đưa ra những lựa chọn về những phản ứng của quốc tế về xung đột thông qua những nghị quyết, công tác của những binh sĩ gìn giữ hòa bình, sức nặng của những biện pháp trừng phạt, và đôi khi hết sức đau lòng là chẳng có hành động nào cả. Chúng ta có nhiệm vụ phải đưa ra những lựa chọn để trẻ em không phải đối mặt với những lựa chọn bất khả, ông nói. Vào năm 2008, đạo luật phòng chống binh lính trẻ em được ký thành luật ở Hoa Kỳ. Luật này đòi hỏi công bố hàng năm một danh sách những quốc gia mà chính phủ tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em bất hợp pháp, hoặc những chính phủ hỗ trợ những nhóm vũ trang làm như vậy. Danh sách công khai và những hạn chế hỗ trợ, phối hợp với sự tham gia đồng bộ của các nước thành viên và các tác nhân quốc tế, là những công cụ hữu ích và đã góp phần khuyến khích các chính phủ thực hiện những hành động quan trọng, đại sứ Pressman nói. Liên Hiệp Quốc có thể làm nhiều hơn nữa vì trẻ em. Đầu tiên, chúng ta có thể nhấn mạnh vào việc báo cáo nhân quyền mạnh mẽ trong những sứ mạng gìn giữ hòa bình, đại sứ Pressman nói. Thứ hai, chúng ta có thể bảo đảm rằng những vấn đề bảo vệ trẻ em được xét tới trong công tác khó khăn của việc đàm phán những hiệp định hòa bình. Thứ ba, chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận trẻ em thoát khỏi xung đột bằng việc giải giáp, giải ngũ và những chương trình tái hòa nhập mạnh mẽ hơn. Trẻ em cũng bị lôi kéo vào những vùng chiến sự để tham gia những tổ chức khủng bố, theo đuổi đối đầu bạo lực và mang rợ với nhân loại và thời hiện đại. Chúng ta đang nhìn thấy ngày càng nhiều thanh niên dốc sức tham gia những tổ chức có ý định kích động bạo lực và gieo rắc khủng bố, đại sứ Pressman nói. Cho dù là nạn nhân của những kẻ khủng bố hay những chính quyền bóc lột hoặc những nhóm vũ trang, trẻ em xứng đáng và cần được chúng ta bảo vệ.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran đang thảo luận để đạt được thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với 6 cường quốc thế giới, chứ không phải với các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Phát biểu của ông Rouhani ngày hôm nay rõ ràng là phản hồi trước các diễn tiến hôm qua tại Washington, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ ký một dự luật quy định thỏa thuận hạt nhân với Iran phải được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét. Trong bài diễn văn trước hàng ngàn người Iran tại thành phố Rasht, phía bắc Iran, ông Rouhani cũng nhắc lại quan điểm rằng Tehran sẽ không ký một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc, trừ phi tất cả các biện pháp chế tài được dỡ bỏ cùng một lúc. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thứ ba tuần này thông qua một dự luật sau khi hai đảng thỏa hiệp về thời hạn duyệt xét 30 ngày và cứ 3 tháng một lần, Tổng thống phải chứng thực rằng Iran tuân thủ thỏa thuận, ngăn chặn hoạt động hạt nhân của họ. Các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm thêm lãnh thổ bên ngoài thủ phủ của tỉnh Anbar tại Iraq hôm nay, theo nguồn tin từ cư dân và giới chức địa phương. Trong cuộc hành quân bắt đầu từ rạng đông, phe chủ chiến này đã chiếm giữ khu vực Abdul Ghanim nằm cách thành phố Ramadi vài cây số về hướng đông. Liên hiệp châu Âu tố cáo Google lạm dụng ưu thế của mình trong các hoạt động tìm kiếm trên mạng Internet, cáo giác đại công ty kỹ thuật của Mỹ vi phạm luật chống độc quyền của khối 28 nước EU. Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh, bà Margrethe Vestager ngày hôm nay tuyên bố, Google, công ty chiếm 90% hoạt động tìm kiếm ở EU, đã thiên vị một cách có hệ thống sản phẩm cạnh tranh mua sắm của họ trong các trang kết quả tìm kiếm tổng quát, chèn ép sự cạnh tranh. Bà Vestager nói, hành xử như vậy gây tổn hại cho người tiêu dùng vì cung cấp cho họ ít sự lựa chọn hơn. Trong một thông cáo, công ty Google phản hồi rằng dù Google là công cụ tìm kiếm chiếm ưu thế nhất, nhưng người sử dụng Internet có vô số cách để tìm kiếm thông tin và rằng các cáo giác về gây tổn hại cho người tiêu dùng và các nhà cạnh tranh cho thấy xa mục tiêu. Cuba hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bỏ tên đảo quốc vùng Caribe này ra khỏi danh sách mà Washington liệt kê các nước tài trợ khủng bố. Bà Josefina Vidal, trưởng ngoại giao của Cuba về các vấn đề với Hoa Kỳ, ra thông cáo ngày hôm qua, hoan nghênh quyết định công bằng của Tổng thống Obama bỏ Cuba ra khỏi danh sách mà lẽ ra đã không nên liệt tên Cuba vào đó. Trước đó trong ngày, ông Obama thông báo với Quốc hội quyết định của ông sau khi Bộ Ngoại giao xem xét và kết luận rằng Cuba chưa từng cung cấp sự hỗ trợ nào cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong 6 tháng qua và đã đảm bảo với Mỹ rằng sẽ không có ý định như thế trong tương lai. Chính phủ Trung Quốc loan báo không thảo luận về việc nới lỏng mức độ tự trị cho Tây Tạng, gây ra nhiều ngờ vực về việc tái tục đối thoại giữa Bắc Kinh với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong báo cáo trắng chứa đầy những ngôn từ mạnh mẽ công bố hôm nay, Trung Quốc tuyên bố, trước nhất Đức Đạt Lai Lạt Ma phải từ bỏ điều mà Bắc Kinh xem là âm mưu kích động bạo lực.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.